Xin chào tất cả các học viên. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 5, Thiên Chúa mặc khải chính mình. Chúng ta biết là chúng ta không thể, ví dụ chúng ta không thể biết về một con người nào đó nhé. Nếu như con người đó không hiện diện này, hoặc là không tỏ lộ tâm tình cho chúng ta biết được, thì chúng ta không thể biết được họ. Cũng thế, Thiên Chúa chúng ta không thể biết được. Nếu như Ngài không nói, Ngài không tỏ lộ, Ngài không tỏ cho chúng ta biết cách này hoặc cách khác. Thường là Thiên Chúa mặc khải chính mình, hay là nói chúng ta biết qua ba cách. Cách thứ nhất là qua thiên nhiên. Chúng ta cứ quan sát cảnh thiên nhiên chung quanh, trái đất, vũ trụ, hoa lá, cành, rồi các loại sinh vật, trời đất, biển khơi, vân vân. Chúng ta sẽ thấy cái sự hiện diện của Thiên Chúa, và Thiên Chúa nói qua tất cả những cái cảnh vật tự nhiên đó. Nói thí dụ như chúng ta quan sát những con vật sống rất gần chúng ta, nói thí dụ như con chó, chúng ta thấy con chó thì bao giờ cũng vậy. Con chó là sủa, biết sủa và biết coi nhà cho chủ của mình. Cách đây 1 tỷ năm hay là hơn nữa, con chó nó thế nào thì ngày hôm nay nó, con chó nó vẫn vậy. Ở đâu cũng vậy, là chó là sủa và biết coi nhà cho chủ mình. Ở trong cái đâu chúng ta thấy con mèo thì nó không sủa, nhưng mà con mèo thì nó đã bắt chuột. Mèo ở đâu cũng bắt chuột, mèo ở Mỹ, mèo ở châu Phi, mèo ở Việt Nam cũng bắt chuột, coi như là cái nghề của nó vậy. Rồi chúng ta thấy con gà trống với con gà mái không? Con gà trống thì nó gáy, mà trong con gà mái thì không biết gáy mà chỉ biết đẻ trứng thôi. Chúng ta thấy nó hơi lạ phải không? Thường là các giống cái là có tiếng hay, và giống cái là hát hay. Phụ nữ vậy, con gái phụ nữ hát hay phải không? Thường là vậy, tiếng trong tiếng hay, mà các giống cái khác thường là vậy. Và giống đực thì không, tiếng không trong bằng giống cái. Mà riêng với loài gà cho nó ngược lại, chúng ta thấy gà trống nó gáy phải không? Gà trống gáy, chứ gà mái lại không gáy. Và đời nào cũng vậy, không thay đổi nhé. Vậy thì cứ quan sát những cái chuyện rất là thông thường đó thôi, chúng đã thấy là có cái sự kỳ diệu ở trong này. Có một cái sự quan phòng rất kỳ diệu của Thiên Chúa, mà những cái khả năng, cái bản năng của những giống vật đó chúng ta thấy nó không thay đổi. Con người chúng ta có thể thay đổi nhé, các tiện nghi chúng ta có thể thay đổi với thời gian, còn riêng cái bản chất, cái bản năng của những con vật này không hề thay đổi. Vậy thì phải có một cái đấng nào đó làm trọng tài để giữ cho những bản chất của chúng, những con vật đó nó không thay đổi, thì nó mới không thay đổi. Chứ còn cứ dự thường là vật chất nó thay đổi, nay thế này mai thế khác, thì đấy chúng ta sẽ nghiên cứu những cái chuyện nhỏ nhỏ thế thôi, quan sát chuyện nhỏ nhỏ thế thôi, chúng đã thấy cái sự kỳ diệu là như vậy. Là đây là có cái bàn tay của Thiên Chúa, đây là cái dấu vết của Thiên Chúa. Cho nên không có lạ gì mà Thánh Vịnh 18a đã từng viết như thế này: trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Trời xanh đó, nó mách chúng ta biết, nó nói chúng ta biết là có Thiên Chúa ở chung quanh chúng ta. Ngày này qua ngày khác cũng nói chúng ta biết điều đó. Và rồi Thánh Augustino còn nói một câu rất mạnh. Hãy nói như thế này: hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của bầu trời. Hãy hỏi tất cả những thực tại đó, vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Vẻ đẹp của những trời đất biển khơi này là một lời tuyên xưng. Tuyên xưng cái gì? Tuyên xưng rằng ai đã làm ra những vẻ đẹp thiên biến vạn hóa ấy, nếu không phải là đấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay. Đấy, thiên nhiên là những tác phẩm của đấng tạo hóa. Những tác phẩm này nó đẹp tuyệt vời như vậy thì chúng ta hiểu thế nào là đấng mà làm ra nó phải tuyệt vời như thế nào. Rồi một triết gia khác đã từng nói như thế này: cái cánh của một con bướm mà thôi nó đủ để đánh đổ tất cả mọi lập luận của một người vô thần. Người ta quan sát cái vẻ đẹp của cái cánh con bướm, người thấy mỗi con bướm nó có cái cánh, nó có cái màu sắc tuyệt vời. Thì chỉ cần quan sát cái cánh con bướm thôi thì cũng đủ để đánh đổ mọi cái lập luận ngụy biện của những người vô thần. Và rồi sâu xa hơn nữa, chúng ta nhìn vào thiên nhiên, chúng ta thấy có nhiều cái làm chúng ta phải suy nghĩ. Nói thí dụ cái câu chuyện này nó xảy ra ở Ukraine cũng đã một thời gian, có lẽ cũng khá lâu rồi. Tại Ukraine có một đôi chim trống và mái thường đi săn mồi với nhau. Thế rồi một hôm ấy, con chim mái nó bị thương. Bị thương thì nó không thể bay đi, nó chưa săn mồi được nữa. Thì nó ở lại tổ của mình. Trong cái đó con chim trống thì ngày nào cũng vẫn một mình đi săn mồi về, rồi đem mồi về cho con mái ăn. Rồi mà ngày kia khi nó đi săn mồi về, con trống đi săn mồi về thì nó thấy con chim mái đã chết. Khi nó thấy như vậy thì nó gào lên, nó la, nó kêu lên cái thảm thiết. Rồi nó lấy chân nó đạp vào cái con chim mái, coi như là nói rằng sao mà em chết vậy, sao mà em lại chết được, hãy sống lại đi, hãy sống lại đi. Và nó cứ làm như thế, nó điên cuồng nó làm như thế. Và cuối cùng khi nó thấy con chim mái bất động thì lúc đó nó mệt quá rồi nó gục xuống đó. Và người ta nói rằng nó gục và nó ở bên con chim mái đó 2-3 ngày sau liên tục như thế. Cho tới khi con chim mái mà chúng ta biết nó phân hủy, nó có mùi rồi, lúc đó nó mới bay đi. Thì người ta nói là khi mà đài truyền hình đưa cái cảnh này lên trên đài truyền hình trên thế giới, thì nói là phải nói là cả hàng triệu người khóc, xúc động khóc vì cái cảnh mà con chim trống và con chim mái nó thương yêu nhau. Đúng là một cái tình phụ tử và tình vợ chồng, phải không? Rất sâu sắc, rất chung thủy như vậy, dù chết cũng không bỏ nhau. Đấy thì những cái chuyện như vậy, những con vật nó là vô tri nhá, con vật nó đâu có trí khôn, mà nó còn biết xử với nhau một cái tình gọi là vợ chồng thắm thiết như thế, chung thủy như thế. Thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng phải có một vị Thiên Chúa nhá, ban cho chúng có một cái biểu lộ tình cảm sâu xa như thế thì nó mới có thể có được. Chứ con chim nó vô tri, nó giống như cái cây cái lá vậy thôi, nó làm sao có thể diễn tả được cái tình cảm cao thượng của đôi vợ chồng yêu thương nhau. Và cái câu chuyện này đã được báo Phụ Nữ đăng tải vào tháng 12 năm 2008. Và gần đây nhất thì cái cuốn sách gọi là Bài giảng Chúa Nhật của các linh mục tại thành phố Hồ Chí Minh này, số 11 tháng 11 năm 2014 mới đăng tải, ghi lại tất cả những cái hình đó. Con chim trống nó đi săn mồi như thế nào, rồi nó chăm sóc cho con chim mái bị thương như thế nào, và khi con chim mái nó chết thì nó có tất cả những cái hành vi cử chỉ yêu thương mà đau khổ như thế nào. Thì đấy, cứ quan sát giống vật nó cư xử với nhau như vậy thì chúng ta biết được rằng phải có một vị Thượng Đế, một vị Thiên Chúa ban cho chúng có những cái cử chỉ như thế thì chúng mới có thể có được. Chứ ai dạy cho chúng bây giờ? Ai dạy cho chúng những cái cử chỉ cao thượng như vậy? Hoặc là cha còn nhớ cũng cách đây cũng phải, chắc cũng phải tới 10 năm họ chiếu trên TV nhá. Trong cái vật là những gọi là những cái điều kỳ thú á, trong cái chương trình của Mỹ nó gọi là những điều kỳ thú, chúng ta thấy có những câu chuyện rất là xúc động. Thí dụ năm đó họ chiếu một cái cảnh một con gấu cái nó sanh được 6 con gấu nhỏ. Thế thì ngày nào cũng vậy, nó đi săn mồi về nuôi 6 con gấu nhỏ đó. Mà trước khi nó đi săn thì nó đưa tất cả 6 con gấu nhỏ nó vào trong một cái hang nha. Hang rồi nó lấy cây nó che lại, kiểu như là để cho bảo đảm cho có sợ ở nhà có thể có những con thú khác đến, nó đến nó phá rối hay đến nó bắt thì sao. Cho nên nó phải cẩn thận, như giống như là người mẹ, người cha, người mẹ bị đi đâu phải không? Đứa nít ở nhà thì phải khóa cửa lại phải không? Thì nó cũng giống như vậy. Thì khi con gấu cái nó săn mồi được rồi về, nó đem mồi về nó đưa cho con ăn. Mà đặc biệt nó không ăn nhá, con gấu cái mặc dù đói phải không? Đói không ăn. Nó nhường tất cả những cái thịt săn, những con mồi nó săn được á cho các con của nó ăn. Chúng ta thấy cái tình cái tình người mẹ rất là thương con nhá, một cái tình vị kỷ như thế, chứ không phải tình ích kỷ, một cái tình vị kỷ như thế, yêu con nhường cái phần ăn cho con của mình. Rồi có một hôm con gấu cái mà đi săn mồi về, con gấu mẹ đi săn mồi về thì nó đem mồi vào trong cái hang đó, thì nó phát hiện là mất một con, còn có năm con à? Còn có năm con, mất một con nhỏ. Hóa ra trong khi con gấu mẹ đi săn mồi thì một con gấu con nó chắc là cũng kiểu như con nít mà thích mãi chơi, không chịu ở trong hang, đi ra ngoài chơi lang thang thì đương nhiên là bị con vật khác nó bắt, nó cắn chết. Thế là cả mẹ với năm con gấu con đi tìm, đi lùng đi tìm trùng sục, cuối cùng tìm thấy cái xác của con gấu con đó. Chúng ta thấy cái cử điệu nó buồn, nó đau khổ như thế nào nhá, trước cái chết của cái đứa con của mình. Rồi sau đó con gấu cái đó, con gấu mẹ đó, nó đưa xác cái con gấu con nó vào một cái bụi cây nhá, rồi nó lấy cây nó che đắp che lại, giống như chúng ta là chúng ta chôn cất vậy đó. Cảm tưởng giống như chúng ta chôn cất một người chết ở ngoài cái địa vậy đó. Và rồi nhất là cái cảnh mà sau khi nó tạm gọi như nó chôn cất đứa con của mình ở trong cái bụi cây đó thì nó đi về, các bạn, nó lủi thủi đi về, mẹ đi trước mà năm đứa con theo sau, mà tất cả đều không nói, không kêu một lời nào hết, vẻ mặt rất buồn lững thững đi về. Thì cái này cha tưởng tượng cái cảnh mà chúng ta khi mà chúng ta chôn cất một người ở nghĩa trang này, có phải không, chúng ta đi về gì phải không, đi về ai cũng vậy, cũng tự biến mắt nét nó buồn, không ai muốn nói chuyện, ngồi trên xe buýt về nhà chẳng hạn đấy, trong cái vẻ mặt rất là buồn, nghĩ đến người quá cố, phải không, nghĩ đến cái người chết mà chúng ta để lại ở ngoài nghĩa địa, mà bây giờ mình trở lại ở bên nhà của mình mà thiếu vắng một cái người mà trước đây đã từng sống chung với mình. Thì cái cử điệu của con gấu cái và những cái con gấu con này sau khi mà sau cái chết của con của nó và anh em của nó, nó cũng y như vậy, đi về nó lững thững, nó buồn. Thì cái cảnh đó chiếu lên tivi của mình, thì ta còn nhớ cái chị mà chị phát ngôn đọc cái câu chuyện này, đến lúc đó chị cũng bị gọi là chị tiếng chị khựng lại, tức là chị xúc động trước cái gọi là cái tình yêu thương của con gấu cái, con gấu mẹ dành cho đứa con của mình. Thì đấy, những chuyện như thế là ngoài thiên nhiên, giống vật, các bạn, người ta quan sát, người ta thấy rằng đây là một bằng chứng cụ thể rằng có bàn tay Thiên Chúa, có sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong tất cả những cái con vật đó. Yeah. Thì đó là cái thứ nhất, chúng ta gọi là Thiên Chúa mặc khải qua thiên nhiên nhé. Dĩ nhiên cái sự mặc khải này nó là có tính cách gián tiếp nhá, nó có tính cách gián tiếp, nó có tính cách hơi còn mơ hồ. Người ta phải dùng óc quan sát, rồi từ đó người ta suy luận ra, người ta biết rằng mới có sự hiện diện của Thiên Chúa đằng sau tất cả những cái sự kiện đó. Cách mặc khải thứ hai, hay là cách thứ hai mà Thiên Chúa tỏ lộ mình ra cho con người một cách tương đối rõ ràng hơn và trực tiếp hơn, đó là cái gì? Đó là qua các vị ngôn sứ, đặc biệt là trong Cựu Ước. Thiên Chúa luôn luôn nói qua các ngôn sứ của mình. Thiên Chúa muốn bày tỏ điều gì đó cho con người thì Ngài dùng những ngôn sứ, những gọi là những vị phát ngôn của Ngài để nói lại những cái điều đó cho mọi người. Thế đó, chẳng hạn như ở trong sách của tiên tri Jonah, chẳng phải không? Khi mà Thiên Chúa thấy dân thành Ninive quá tội lỗi, nhà ăn chơi trác táng, cho nên Ngài đã định là sẽ trừng phạt cái thành phố này, thành phố Ninive. Thành phố Ninive ở nay, ngày nay thì nó ở bên nước Iraq. Nhưng mà Thiên Chúa không trừng phạt ngay, Thiên Chúa cho họ một cơ hội để họ ăn năn sám hối. Thế thì Thiên Chúa hiện ra với ngôn sứ Jonah và nói với ông rằng: ngươi hãy sang thành Ninive và nói cho dân thành biết, trong 40 ngày nữa, nếu như dân thành không sám hối thì ta sẽ tiêu diệt thành Ninive. Thế thì ngôn sứ Jonah theo lệnh của Chúa đi đến thành Ninive và cảnh báo nhá dân thành Ninive về cái hình phạt mà Thiên Chúa sắp giáng xuống dân thành. Thì chúng ta thấy may mắn thay là dân thành Ninive khi nghe điều đó, từ vua cho đến dân nhá, cho đến súc vật, tất cả mọi người đều sám hối nhá. Vua cởi bỏ cẩm bào nhá, mặc áo nhằm, mọi người dân cũng thế. Rồi ông ra một cái chiếu chỉ là tất cả toàn dân phải ăn chay hám mình, phải đền tội để xin Thiên Chúa tha thứ. Và khi Chúa thấy họ sám hối như vậy thì Thiên Chúa đã không trừng phạt thành Ninive nữa. Và rồi trong thời gian dân Do Thái còn ở bên Ai Cập cũng đã thấy Thiên Chúa hiện ra với ông Môi-se, ra lệnh cho Môi-se nói lại cho dân biết là Ngài sắp sửa giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Và rồi sau đó, sau khi vượt qua biển đỏ, rồi 40 năm ở trong sa mạc, Thiên Chúa không ngừng nhá dùng ông Môi-se để truyền đạt lại cho dân Chúa tất cả những điều mà Ngài muốn nhá. Và cuối cùng ở trên núi Sinai, Thiên Chúa đã ban 10 điều răn, các bạn, 10 điều răn cho ông Môi-se khắc ở trên đá để đưa xuống cho dân, để phổ biến cho dân, để dân cứ theo đó mà làm nhá. Thì đấy, tức là qua tất cả các cái vị ngôn sứ đó nhá, Thiên Chúa nói cho mọi người biết nhá, để họ tuân giữ những điều mà Chúa truyền. Sở dĩ Chúa không nói trực tiếp với dân là bởi chúng ta biết đã có lần ở trong sa mạc Thiên Chúa nói trực tiếp, tức là nói nghe như sấm vậy đó nhá. Thì dân chúng nghe thấy sợ lắm nhá. Thì Chúa cũng nói về ông Môi-se thế này này: Xin ông nói với Chúa là Chúa nói với ông rồi ông nói lại cho chúng tôi, chứ xin Chúa đừng nói với chúng con trực tiếp, chúng con chịu không nổi, chúng con sợ lắm. Thế này biết rằng dân chúng sợ mà không nghe tiếng như sấm sét vậy thì hoảng, cho nên họ sợ. Cho nên Thiên Chúa nói qua vị ngôn sứ, rồi vị ngôn sứ đó, tức là trường hợp này nó Môi-se nhá, nói lại cho mọi người biết. Rồi chúng ta biết cái vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước đó là ai? Đó là Thánh Gioan Tiền Hô, có phải không? Thánh Gioan Tiền Hô là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ngài được Chúa Thiên Chúa sai đến để loan báo cho mọi người biết là hãy ăn năn sám hối, có phải không? Vì nước trời đã gần đến nhá. Hãy dọn đường cho thẳng để người đi, có phải không? Đường nào quanh co thì uốn cho thẳng, đường nào lồi lõm thì san cho bằng, vân vân. Và mọi người hãy sám hối bởi vì nước trời đã gần đến. Thì đấy chính ngôn sứ là tiên tri Gioan Tiền Hô, cũng là một vị ngôn sứ, đại ngôn sứ nhá, loan báo Đức Kitô đấng cứu thế sắp đến trần gian nhá. Và cuối cùng cách thứ ba nhá, cách thứ ba mà Thiên Chúa dùng để mặc khải hay là tỏ lộ cho con người biết về chính bản thân mình đó là ai? Đó là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, Đức Kitô nhá, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Thiên Chúa không còn nói qua tự nhiên thiên nhiên nữa, cho bằng Thiên Chúa dùng các vị ngôn sứ. Và sau khi đã dùng các vị ngôn sứ rồi thì bây giờ đến lúc Thiên Chúa dùng chính người con của mình, ngôi hai Thiên Chúa nhá, xuất phát từ chính Thiên Chúa, từ cung lòng của Thiên Chúa, Đức Kitô ngôi hai Thiên Chúa đến trần gian, chính Ngài tỏ lộ cho mọi người biết tất cả những gọi là những tâm tình, những cái bí mật của Thiên Chúa Ba Ngôi nhá. Cho nên Đức Kitô đã nói tất cả những điều đó cho các tông đồ và qua các tông đồ cho chúng ta. Cho nên đã có lần Đức Kitô nói với các môn đệ sao? Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, bởi vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, bởi vì tất cả những điều gì thầy biết từ Chúa Cha thì bây giờ thầy đã cho anh em biết hết rồi. Thì chỉ có bạn hữu mới được nghe những chuyện như vậy nhé. Chứ còn đầy tớ thì không được, không được phép nghe những chuyện như thế. Cho nên Đức Kitô đã nói cho các môn đệ và cho con người biết tất cả những cái tâm tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người như thế nào, chương trình Ngài cứu độ con người như thế nào, quan phòng yêu thương như thế nào. Thì đó là những cách thức mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Và cho những cách thức như vậy chúng ta mới biết được Thiên Chúa. Chẳng hạn như trong Cựu Ước thì lúc đó chúng ta biết, mặc dù các ngôn sứ đã nói rất nhiều về Thiên Chúa cho dân biết, nhưng mà dân chúng và kể cả các vị ngôn sứ chưa hề bao giờ biết về là Thiên Chúa, là Thiên Chúa có ba ngôi. Chưa hề có cái chi tiết quan trọng đó, chưa hề có cái mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Thì trong Cựu Ước không ai biết, cho tới khi Đức Kitô đến trần gian Ngài mới lần đầu tiên nói cho mọi người biết là Thiên Chúa là Thiên Chúa ba ngôi nhá. Ba ngôi khác biệt nhưng mà lại là ngang hàng nhau, cùng là Thiên Chúa như nhau. Thì đây là một cái mầu nhiệm mà đã được chính Đức Kitô nhá nói cho chúng ta biết. Chính miệng người đã nói ra điều đó. Và từ chỗ đó chúng ta mới biết được Thiên Chúa là đấng như vậy. Thì đấy, qua những cách thức mà Thiên Chúa mặc khải thì chúng ta mới biết được Thiên Chúa. Chứ Ngài không nói, Ngài không mặc khải thì chúng ta đành bó tay. Chúng ta không hề biết gì về Thiên Chúa nhá. Bởi vì Thiên Chúa là đấng cao siêu, đấng vĩ đại như thế, bí nhiệm như thế. Thì con người không có cách nào mà biết được nếu như Ngài không tiết lộ, Ngài không nói cho chúng ta biết. Vậy thì khi Thiên Chúa nói cho chúng ta biết như vậy, khi Thiên Chúa mặc khải chúng ta như thế, thì liệu cái lời mặc khải của Ngài có đáng tin không? Có đáng tin cậy không? Theo kinh nghiệm ở trần gian, chúng ta tin lời nói của một người đó dựa trên ba cái cơ sở sau đây. Thứ nhất, người đó phải là người biết vấn đề. Tức là một người nào nói ra cái điều gì để chúng ta tin, chúng ta biết là người đó phải biết vấn đề đó, có phải không? Người đó phải hiểu, người đó phải có kiến thức về điều đó thì chúng ta mới tin. Chứ một người không biết gì, có phải không, mà đến nói khoác thôi, đến nói vu vơ thôi thì chúng ta không thể tin được, đúng phải không? Cũng như chúng ta tin một giáo sư dạy học chúng ta cái môn nào đó thì chúng ta tin là vậy thì vì đó có kiến thức về vấn đề đó thì Ngài nói, cái vị đó nói nó mới có uy tín, nó mới có cái sức. Còn một người mà chỉ nghe hơi nghe khác người khác nói lại thôi hoặc là nổ thôi nhá thì nó không có uy tín, và dĩ nhiên không ai tin những người như vậy nhá. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để cái lời nói của một người nào đó thực sự là đáng tin cậy thì người đó phải có kiến thức. Thì chúng ta biết Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn tri nhá, tức là Thiên Chúa biết tất cả mọi thứ, bởi vì Ngài làm lên tất cả. Ngài làm nên tất cả những cái bí nhiệm của trời đất này. Vậy thì Ngài phải biết thôi. Cũng như một kỹ sư làm ra cái máy vi tính chẳng hạn, thì đương nhiên ông ta phải biết tất cả những cái chi tiết, những cái phần mềm nó hoạt động như thế nào trong cái máy đó, bởi vì chính chúng ta làm ra mà. Rồi chúng ta từ từ chúng ta mới học, chúng ta biết từ từ. Còn mà chính những người kỹ sư đó, người ta làm ra, người ta thiết kế như vậy, tức là người ta biết hết rồi, biết trước chúng ta. Vậy thì Thiên Chúa cũng vậy nhé. Ngài biết tất cả những điều Ngài nói. Cho nên đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai để cho cái lời nói của vị đó nó có uy tín đó là cái gì? Đó là sự trung thực nhá. Tức là biết sao nói vậy, không nói dối, không đánh lừa người khác. Trong cuộc sống có thể chúng ta gặp được những người họ nói hay vào, hay họ biết nhiều, có phải không? Nhưng mà họ không nói thật. Có phải đúng phải không? Họ không nói thật. Có ít xít ra nhiều, hay là có không nói có, hoặc là nói một cách méo mó lệch lạc để đánh lừa chúng ta. Cái chuyện đó chúng ta thấy rất nhiều, có phải không? Có nhiều người như vậy. Cho nên thí dụ bây giờ một người đã đi Roma rồi thì nói một cái trung thực thì nó khác. Còn những người hoặc là đi Roma rồi nhưng mà về nói khoác nhá, thì nó có một thì nó thành 10 nhá. Cái gì cũng nói lớn ra nhá. Vân vân. Vậy thì lời nói của một người như thế thiếu cái sự trung thực, các bạn thì mình không thể tin được nhá. Thì ngược lại, Thiên Chúa là đấng rất trung thực nhá. Ngài không thể nói dối được nhá. Ngài không thể nổ được bởi vì Ngài biết tất cả và Ngài nói tất cả những điều gì mình biết nhá. Và thứ ba là cái điều kiện thứ ba đó là người đó không sai lầm nhá. Không những trung thực, biết sao nói vậy và người đó không sai lầm. Bởi vì chúng ta biết có những người họ biết vấn đề nhưng mà thực ra họ biết đó là biết trong cái sự chủ quan của họ thôi, chứ còn thực tế nó không phải như vậy nhá. Ngược lại, Thiên Chúa biết rõ một cách khách quan, biết sự vật như thế nào và Thiên Chúa không thể sai lầm trong cái kiến thức của mình. Và Ngài đã nói cho chúng ta, Ngài trung thực, Ngài tiết lộ tất cả những điều đó cho chúng ta. Vậy thì bất kỳ lời nói nào của Thiên Chúa đều đáng tin cậy là như vậy nhá. Cho nên không thể có cái chuyện Thiên Chúa nói sai hay là đánh lừa chúng ta hay là để làm cho chúng ta bị lầm lạc, vân vân, không thể có chuyện đó nhá. Vậy thì tất cả những điều gì Thiên Chúa nói nhá đều có giá trị tuyệt đối để chúng ta tin tưởng và không còn có bất kỳ một cái gọi là cái sự hoài nghi nào nhá trước những lời mặc khải của Thiên Chúa. Dĩ nhiên là những lời mặc khải của Thiên Chúa nó có sức mạnh rồi nhá, có sức mạnh để giúp cho người ta tìm được cái sự đức tin, các bạn không? Thế nhưng mà những lời nói đó và cộng thêm kể cả những phép lạ, cái dấu chỉ đặc biệt đi nữa nhá, nó cũng không nhất thiết làm cho con người tin ngay đâu nhá, nếu như không có ơn đặc biệt của Thiên Chúa lôi kéo người đó. Tức là những cái phép lạ này, những cái dấu chỉ đặc biệt này nhá, thì người ta thấy, có thể nhiều người ta thấy những dấu chỉ đặc biệt phép lạ người ta thấy cũng hay nhá, cũng thuyết phục, nhưng mà để cho người ta có một cái sự tin tưởng hoàn toàn thì cũng chưa nhất thiết là người ta sẽ có sự tin tưởng hoàn toàn nếu như Thiên Chúa không ban cho người đó. Và cái đó chúng ta gọi là đức tin là như vậy. Và đây là sự khác biệt giữa những người có đức tin, tức là được Thiên Chúa ban ơn đức tin, và những nhà khảo cứu về triết học hay là thần học. Họ biết Thiên Chúa, họ hiểu, nhưng mà họ vẫn chưa tin. Đấy, điều đó chúng ta thấy rõ ràng xảy ra rất nhiều. Hoặc là cụ thể trong thời Chúa Giêsu đi rao giảng, các bạn, Chúa làm bao nhiêu phép lạ đó, đúng không? Làm rất nhiều phép lạ, có những phép lạ rất là lấy lừng, ví dụ cho kẻ chết sống lại. Cụ thể như là cho anh Lazaro đã chết 4 ngày chôn trong mồ rồi được sống lại. Thì phần lớn người Do Thái nhìn cái phép lạ đó họ đều tin. Mà ngược lại có một số nhiều người Pharisêu, những người biệt phái, họ không tin. Phép lạ thì họ thấy xảy ra thật là ông Lazaro đã chết, bởi họ đã từng chứng kiến đám tang của anh ta. Và sau đó lại thấy anh ta sống lại, anh ta về nhà, anh ta ngồi ăn cơm chung với mọi người, các bạn. Thì phép lạ không thể chối cãi được. Nhưng mà họ vẫn không tin. Họ vẫn không tin Chúa. Đấy, để chứng tỏ là đấy không phải cứ nhất thiết là nhìn thấy phép lạ mà người ta tin ngay đâu nhá. Ngày hôm nay thiếu gì những người đến Lộ Đức á, người ta nhìn thấy phép lạ Đức Mẹ làm ở Lộ Đức á, những người tàn tật, người tê liệt vân vân, những bệnh gọi là bệnh nan y mà được Đức Mẹ chữa trong giây lát, nó thí dụ vậy. Nhưng mà họ vẫn không tin, biết là có phép lạ xảy ra, là mình không giải thích được, các bạn không? Nhưng mà họ vẫn không tin. Vậy thì cuối cùng để nói là cái niềm gọi là niềm tin đúng nghĩa đó nhá, là phải do Thiên Chúa ban cho mới được nhá. Cho nên đức tin chúng ta đã định nghĩa đức tin là như đức siêu nhiên, các bạn không? Thiên Chúa ban cho mỗi người nhá, không phải do cái chân lý khách quan mà chúng ta tin, mà do Thiên Chúa mặc khải và ban cho chúng ta cái điều đó, thì chúng ta mới có ơn đức tin là như vậy nhá. Cho nên không là chúng ta thấy ở trong 12 tông đồ, ông Giuđa chắc chắn là cũng được chứng kiến nhiều phép lạ, đúng không? Cùng với các môn đệ khác chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm. 3 năm sống chung với Chúa Giêsu, ông ấy chứng kiến rất nhiều phép lạ nhé. Cuối cùng chúng ta có tin không? Không tin Chúa. Cuối cùng đem bán Chúa luôn. Bán Chúa luôn với 30 đồng bạc. Thì đấy, để chứng tỏ rằng từ cái chỗ nhìn thấy phép lạ nhé, hay là chúng ta nghe một bài giảng thuyết nó hay, chúng ta thấy phấn khởi, chúng ta thấy cảm động, các bạn không? Nhưng mà nếu Chúa không ban ơn đức tin thì con người vẫn trước sau như một, tức là vẫn không có lòng tin, các bạn không? Vẫn khước từ nhá, và không tin tưởng vào Thiên Chúa nhá.